Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình Thiếu Nhi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin gửi lời chào đến cô giáo của trường Magicland, cô Anna.
Dạ, cô Anna xin chào các quý phụ huynh, các bé Thiếu Nhi cũng như là chị Nhã Quyên. Lâu lắm rồi không có gặp chị Nhã Quyên, không biết là chị cũng khỏe ha?
Dạ vâng, cảm ơn Anna, Nhã Quyên cũng vẫn khỏe. Và không biết là ngày hôm nay cô Anna muốn gửi đến các bé Thiếu Nhi chương trình gì trong ngày hôm nay?
Dạ, hôm nay cô Anna có một câu chuyện mang tên là Sự Tích Ông Đầu Râu. Mà tại sao là có ông đầu râu thì cô Anna hy vọng các bé lắng nghe câu chuyện của cô Anna và hiểu là tại sao ông đầu râu. Ngày xưa, có hai vợ chồng son nhà nghèo. Họ đều sinh nhai bằng nghề làm thuê, làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa hay dưới ánh trăng, kể cho nhau nghe những câu chuyện xa gần mới nghe được, hay là hát cho nhau những câu tình duyên, có khi vui vẻ quên cả cơm nước. Một năm trời làm mất mùa, hạt gạo kiếm rất là khó khăn. Tình trạng đói kém diễn ra khắp mọi miền. Hai vợ chồng theo lệ cũ đi tìm việc ở các nhà giàu, nhưng chả thấy ai thuê nữa. Người vay công lĩnh nợ thì đông, mà gạo thì rất là khan hiếm, nên khó chen lọt vào. Hơn nữa, cổng mấy lão trọc phú lại thường đóng chặt vì chúng không muốn cho ai quấy nhiễu. Túng thế, hai vợ chồng phải đi mò cua, bắt ốc, hoặc đào củ, hái rau về ăn. Tuy có đỡ phần nào, nhưng tình thế vẫn không may mắn tráng sủa cho lắm. Cái chết luôn luôn đe dọa họ và trận đói vẫn còn kéo dài. Một buổi chiều, sau khi húp vội mấy bát canh rau má, chồng bảo vợ:
"Tôi phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà được."
Nghe chồng nói, người đàn bà đòi đi theo để sống chết cho có bạn. Nhưng người chồng bảo:
"Tôi chưa biết sẽ đi đến đâu và sẽ làm những gì. Nàng ở nhà dễ sống hơn tôi, không nên theo làm gì cho vất vả. Chưa biết chừng tôi sẽ nằm lại dọc đường để cho loài chim đến than khóc. Nhưng cũng chưa biết chừng tôi lại mang những quan tiền tốt bỏ mò về đây nuôi nàng cũng nên. Chào số mệnh, nàng hãy chờ tôi trong 3 năm nghe. Hết 3 năm không thấy tôi trở về, ấy là tôi đã bỏ xác quê người. Nàng cứ việc đi lấy chồng khác."
Người vợ khóc lóc thảm thiết, nhưng đứng trước cảnh tan tóc thật sự, nhưng không biết làm thế nào cả. Nàng đành phải về để chồng ra đi. Sau khi tiễn chồng, người đàn bà kiếm được việc làm ở một nhà kia. Nhà họ không giàu, nhưng mà thương cảnh ngộ nàng, có ý giúp đỡ cho qua ngày tháng thảm đạm. Ở đấy, người đàn bà kiếm mỗi ngày 2 bữa, trong đó có một bữa cháo, bữa khoai. Nhờ lanh lẹn và xinh xắn nên nàng lấy được cảm tình của chủ. Nhưng hình dáng người chồng thân yêu không bao giờ phai nhạt trong tâm trí chàng. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, người đàn bà bớt nhắc đến cái trận đói khốc liệt vừa qua. Nàng thì ngày càng hồi hộp chờ đợi chồng. Nhưng cái bữa trước sưng đã 3 lần trổ hoa mà chồng nàng vẫn chưa thấy có tâm hơi gì. Giữa lúc ấy, người chủ đã bao bọc nàng trong lúc đói vừa chết của người vợ. Sẵn có cảm tình với nàng, người ấy ngỏ ý muốn nối duyên cùng nàng, nhưng người ấy đâu có hiểu được nỗi lòng của người thiếu phụ. Câu trả lời của nàng là: "Chồng của tôi hẹn tôi là 3 năm nữa sẽ về. Đến bây giờ mà tôi mới có tin là chồng tôi đã chết. Vậy cho tôi lễ tang chồng thêm 3 năm cho trọn đạo được không? 3 năm nữa lại trôi qua một cách trống vắng, không một nét chữ, một lời đồn về xứ người xấu số. Hàng ngày, những buổi chiều tà, nàng vẫn đăm đăm nhìn bóng người đi qua lại trên con đường cái quan. Và rồi nàng khóc cạn cả nước mắt. Người đàn ông kia giục nàng quyết định.
Một là chồng nàng đã chết, hai là còn sống nhưng đã lập một gia đình ở một nơi xa xôi, hẻo lánh. Đằng nào nàng cũng khó mong tái hợp. Âu là cùng tôi lập một gia đình mới, sức của tôi và của tôi cũng đủ đảo bảo đảm cho nàng sung sướng trọn đời.
Nàng sửa lại vành can trắng đã ngã màu, cảm ơn hậu tình của anh ta và xin rủng chờ cho một năm nữa. Một năm nữa lại trôi qua, không mang lại một tin tức gì mới mẻ. Lần này nàng mới tin là chồng mình đã chết thật, sau một bữa rượu cúng chồng và đãi họ hàng láng xóm. Nàng đến ở cùng người chồng mới. Đột nhiên sau đó 3 tháng, người chồng cũ xách khăn gói trở về quê hương. Chàng không có vẻ gì khấm khá hơn trước. Chàng chỉ ôm một hy vọng là được gặp lại người vợ yêu. Nhưng vườn cũ này đã thuộc về chủ mới. Chàng lẩm bẩm.
Thế là hết. Bởi số cả.
Việc người đàn ông đột ngột trở về làm cho một người ngơ ngác, nhất là đôi vợ chồng mới cưới không biết ăn nói làm sao bây giờ. Người đàn bà xấu số không dám giang mặt. Nhưng người chồng cũ đã tìm đến họ và an ủi họ.
Tôi đi vắng lâu quá. Cái đó hoàn toàn là lỗi ở tôi. Nàng xử sự như thế rất đúng. Tôi chỉ cần về gặp nàng một chút, thế là đủ. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi nơi này mãi mãi.
Mặc dầu người vợ này nỉ hết sức, mặc dầu người chồng mới đoan xin trả lại vợ, nhưng chàng nhất quyết dứt áo ra đi. Chàng không nỡ phá hạnh phúc của họ, mà chàng cũng không có gan đi đâu xa vì không thể quên được người vợ cũ. Băn khoăn dằn vặt hành hạ tâm trí của chàng, đầu óc rối như mớ bong bóng. Chàng nghĩ đến cái chết và không một lúc cuồng loạn. Trong một lúc cuồng loạn, chàng tự treo cổ lên một cây đa đầu làng. Cái chết kinh khủng đó như một tiếng sét nổ vào đầu người đàn bà. Nàng cảm thấy chính mình là thủ phạm gây ra cái chết của người chồng cũ. Tại sao ta chờ chồng được 7 năm trời mà không ráng chờ thêm ít lâu nữa? Tại sao thấy chồng trở về ta không dám giáp mặt? Nàng không tự chủ được. Tất cả những câu hỏi từ lên án một cách âm thầm nhưng kịch liệt trong đầu nàng. Thế rồi buổi sáng hôm sau, trong khi người ta sắp sửa cất cái đám của người đàn ông bạch mệnh, thì người ta lại hoác hổn kêu lên vì vớt cái tử thi của người đàn bà dưới ao bên cạnh nhà. Người chồng mới sau khi làm ma cho vợ trở nên như là mất trí. Hai cái chết đánh mạnh vào đầu óc của mọi người. Riêng đối với chàng, chưa bao giờ có một sự xúc động dữ dội như thế này. Chàng luôn miệng kêu to.
Tại sao ta cố ý cướp vợ của người ta?
Rồi một hôm, sau khi đem hết gia sản chi cho họ hàng, cúng vào chùa, chàng uống thuốc độc, tự tử. Lúc xuống đến thế giới bên kia, cả ba người đều được tới một tòa án của Diêm Vương để định công luận tội. Tất cả mọi người, một khi đã đến đây đều phải khai rõ sự thật ôm ấp trong lòng. Theo lời khai của người chồng cũ, thì chàng không thể nào xa lìa người vợ cũ. Chàng sẽ giữ chết là lòng, là chỉ. Ở làng là chỉ mong muốn được gần gũi nàng. Còn người chồng mới cũng khai rằng chàng có cảm tình rất sâu xa đối với người vợ, mặc dầu mới chính thức lấy nhau chỉ có 3 tháng. Khi Diêm Vương hỏi tình của chàng đối với người vợ cũ như thế nào thì chàng giơ ngón tay so sánh bằng một bên 10, một bên chưa được 1. Đến lượt người đàn bà thì nàng thú thật rằng cái tình của nàng đối với người chồng cũ choáng một chỗ rộng rãi trong lòng mình. Đồng thời đối với người chồng mới, nàng cũng không thể nào quên được tình cảm nồng nhiệt của chàng. Diêm Vương ngồi nghe rất là cảm động. Nhưng người như thế này cũng thật hiếm có. Cần phải làm cho mụ ba ấy sống gần nhau mãi mãi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Diêm Vương cho 3 người hóa thành 3 ông đầu râu, để cho họ phải lìa nhau, khỏi lìa nhau, và để cho ngọn lửa luôn luôn đốt nóng tình yêu của họ. Đồng thời, vua còn phong cho họ chức táo quân, trông nom từng bếp một, nghĩa là từng gia đình, một trên từng trần thế. Dạ vâng, qua câu chuyện này thì các bé Hiếu Nhi có hiểu được cái ông đào râu rồi phải không? Về khúc cuối thì 3 người cũng tự chết, và khi mà bày tỏ tấm lòng của mình với lại Diêm Vương thì Diêm Vương đã cho 3 người hóa thân thành ông đào râu và phong chức là táo quân. Và trong cái táo quân đó thì trong gia đình ai cũng có một cái phải không chị Nhã Quyên?
Dạ vâng, cái bếp ở đây thì nó hơi khác cái bếp ở Việt Nam. Bếp Việt Nam nó có 3 cái cái chân, cái chấu, nhưng mà có nhiều bé sinh ở đây có vẻ có thể là không có thấy cái bếp như vậy, nhưng mà cái bếp ở đây toàn là bếp điện không cô Anna. Dạ vâng, không biết ngoài ra thì còn có khoảng 2 tuần nữa thì có lẽ mấy bé nha trở lại trường học rồi, thì cô Anna có chia sẻ gì hay không?
Dạ vâng, ở trường mẫu giáo Magicland thì các thầy cô cũng trong 3 tuần này á, trong tháng 8 này chỉ còn có 3 tuần thôi, thì thầy cô cũng rất là nhiệt tình để dạy cho các em, để sẵn sàng những kiến thức cho các em bước vào năm học mới. Mà cũng có 3 tuần thôi cho nên trường cũng tổ chức ra những cái buổi đi field trip rất là vui đó chị Nhã Quyên.
Hình như là ngày 25 tháng 8 này là các bé trở lại trường.
Dạ đúng.
Không biết là Nhã Quyên nhớ là thường tháng 8 này là nếu mà bé nào mà đi mua sách vở gì thì cũng được, không có phải trả dạ, tiền thuế. Thì ngày mấy là ngày hết hạn? Cô
hình như
có biết
theo cô Anna biết thì là tuần này đó. Hôm nay hình như là tuần cuối cùng hay sao đó.
Tuần này là tuần hết hạn để mua những cái dụng cụ học tập.
Không phải là hết hạn, nhưng mà tuần này mình mua thì không có tính thuế.
Tuần này mua không có tính thuế.
Dạ.
Ngày hôm nay là ngày cuối.
Dạ.
Tại vì Nhã Quyên không có theo dõi kỹ cái này cho nên không có rõ là cái ngày nào là ngày cuối cùng để cho cha mẹ các em đi mua những cái supply cho con cái của mình mà được bớt tiền thuế.
Mấy cái tiền thuế đó thì cũng không có mắc hơn bao nhiêu nữa đâu chị Nhã Quyên.
Nhưng mà nếu mà ví dụ như nhà có một đứa con thì nó cũng đỡ. Dạ. Chứ nhưng mà nếu mà nhà có đông đứa con thì nhiều khi cái tiền thuế đó save cũng được cho cha mẹ.
Dạ,
rất
đúng.
Là nhiều. Đó cô Anna. Và chúng ta không có còn nhiều thời gian nữa, cô Anna còn những gì chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay hay không?
Chỉ còn có 3 tuần thôi thì các bé cũng đừng có mà chơi nhiều. Còn 2 tuần đó phải không chị Nhã Quyên? Thì các bé đừng có chơi nhiều quá, mình cũng phải chuẩn bị cho cái năm học tiếp theo nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Anna rất là nhiều. Và hy vọng còn 2 tuần nữa thì nhiều khi nếu mà cha mẹ nào mà chưa đưa con cái mình đi chơi trong cái mùa hè này thì cũng tranh thủ thời gian để dẫn cho các bé đi chơi trước khi mà trở vào năm học mới. Nhập học thì có cái thời gian mùa hè thoải mái đầu óc trước khi mà trở lại trường thì nó cũng vui hơn. Và trường Magicland thì có những cái chương trình gì mới trong năm nay hay không?
Cũng như là mọi thường năm thì trong cái tuần đầu tiên các thầy cô sẽ kiểm soát rất là kỹ về những cái homework rồi cho những cái bài tập để cho biết là cái chương trình đó như thế nào. Nếu mà các bé thiếu nhi không có hiểu những cái bài á, thì cứ lên hỏi thầy cô sẽ nhiệt tình chỉ cho các bé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Anna rất là nhiều. Và chương trình với các bé thiếu nhi đến đây cũng xin tạm dừng. Và xin mời cô Anna gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài.
Dạ, cô Anna kính gửi lời chào đến các bé. Và hy vọng các bé có 2 tuần lễ cuối tuần cuối hạnh phúc và ấm áp.